Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Bây giờ là 4 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2019. Mình sẽ kể tiếp câu chuyện về Jesse Livermore trong quyển Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán của Lefebvre cho các bạn nghe nhé. Nhưng trước khi mình kể câu chuyện về Jesse Livermore thì mình có điều này muốn chia sẻ cùng các bạn. Theo các bạn thì giữa tình và tiền cái nào quan trọng hơn? Và nếu cho bạn lựa chọn thì bạn sẽ chọn tình hay chọn tiền? Câu hỏi này nghe quen quá phải không các bạn? Và có lẽ người ta cũng thường hay hỏi. Và đa số những người được hỏi thì người ta sẽ nói rằng tôi chọn tình, tôi xem trọng tình cảm hơn là tiền bạc. Nhưng có một số người khác thì cho rằng tôi sẽ chọn cả hai, bởi vì tiền và tình cái nào cũng quan trọng như nhau. Vậy còn bạn? Bạn sẽ chọn cái nào? Theo bạn thì giữa tình và tiền cái nào quan trọng hơn, hay là cả hai đều quan trọng như nhau? Bạn đừng vội trả lời và cũng đừng cho ai biết câu trả lời. Hãy giữ câu trả lời đó cho riêng bạn, bởi sự chọn lựa của bạn sẽ cho bạn biết được quan điểm của bạn về tình và tiền. Bạn sẽ xem trọng cái nào hơn? Nhưng nếu bạn muốn biết chính xác rằng bạn xem trọng tiền hơn hay tình hơn, thì khi từ bỏ, bạn sẵn sàng từ bỏ cái nào? Mình giả sử như có một người bạn thân của bạn vì khó khăn mà nợ bạn một số tiền, nhưng người ấy chưa trả được. Vậy thì bạn sẽ chọn lựa sẵn sàng từ bỏ số tiền đó hay sẵn sàng từ bỏ tình bạn ấy? Sự chọn lựa đó là do bạn quyết định. Nếu bạn nghĩ số tiền của bạn không đáng gì so với nỗi khổ mà người bạn của bạn đang phải gánh lấy, thì điều đó có nghĩa là bạn coi trọng người bạn và bạn thương người bạn của bạn hơn số tiền của bạn bỏ ra. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng người này đã mượn tiền của mình và đến nay chưa trả, và có thể rằng số tiền của mình không đòi lại được, thì bạn biết câu trả lời rồi đó. Trong cuộc đời có rất nhiều sự lựa chọn, và sự chọn lựa nào cũng đều có một cái giá của nó cả. Nhưng nếu người ta chỉ chạy theo đồng tiền thì có thể rằng người ta sẽ đánh mất đi những điều giá trị bên cạnh mình. Tiền không mang tự bản thân nó không mang lại hạnh phúc, mà do cách bạn sử dụng nó để mang lại hạnh phúc cho bạn và cho những người thương của bạn, thì nó chỉ là một phương tiện và một công cụ mà thôi. Dù rằng phương tiện và công cụ này rất quan trọng, không thể thiếu trong đời sống, vì nếu không có công cụ này, bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhỏ bé và đau tủi. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng nếu bạn quá đam mê vì tiền thì bạn có thể sẽ đánh mất chính bản thân mình và chính những điều quý giá bên cạnh bạn. Người ta chỉ thực sự giàu có khi người ta có thể có được nhiều tiền và một trái tim rộng mở. Hãy mở rộng trái tim của bạn để đón nhận những phúc lộc mà tiền bạc có thể mang lại và những giá trị của cuộc đời các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật bình an, thật hạnh phúc, kiếm được nhiều tiền hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Còn bây giờ mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện về Jesse Livermore trong quyển Hồi ức về một thiên tài đầu tư chứng khoán của Lefebvre, phần 18. Lịch sử luôn lặp lại tại thị trường phố Wall. Các bạn còn nhớ câu chuyện về những vụ bán khống của tôi khi Trustpong đang tìm cách mua vét toàn bộ thị trường ngũ cốc? Một lần khác tôi cũng đã sử dụng chính những thủ thuật như vậy trên thị trường chứng khoán. Ở đây tôi muốn nói tới cổ phiếu của Tropico Trading đã mang lại cho tôi khá nhiều lợi nhuận thông qua đầu cơ. Đó là một cổ phiếu rất năng động và được các nhà đầu tư mạo hiểm ưa thích. Báo chí vẫn luôn buộc tội các bè phái nội bộ công ty này chỉ lo tính toán sự dao động của cổ phiếu thay vì đầu tư lâu dài. Một ngày kia, một trong những nhà môi giới chứng khoán có khả năng nhất mà tôi được biết khẳng định rằng ngay cả Daniel Drew tại Erie hay H.O. Havenmeyer của Sugar cũng khó có thể tìm ra một phương pháp kiếm lãi trên thị trường thông qua cổ phiếu như cách mà chủ tịch Milligan và các bạn của ông ta đã làm được đối với Tropico Trading. Họ thường xuyên khuyến khích các nhà đầu tư giá hạ bán khống cổ phiếu Tropico Trading và sau đó tìm cách vắt kiệt những đồng tiền của họ như một cái máy nén thủy lực. Ở đây hoàn toàn không có sự khoan dung hay nguyên tắc đạo đức nào cả. Tất nhiên cũng có nhiều dư luận về việc làm bẩn thỉu của thị trường cổ phiếu Tropico Trading. Tuy nhiên, tôi dám chắc rằng những người đưa ra sự chỉ trích này đều đã từng bị vắt kiệt vốn trong những thương vụ với Tropico Trading. Tại sao những người giao dịch chứng khoán luôn gặp phải áp lực từ những thế lực nội bộ vẫn tiếp tục tham gia vào cuộc chơi này? Lý do thứ nhất đó là họ thích hoạt động và họ tìm thấy điều đó tại Tropico Trading. Không có lời phàn nàn về sự buồn chán tẻ nhạt, không có lý do, không lãng phí thời gian, không cảm thấy bị thử thách về tính kiên nhẫn như chờ đợi những động thái tiếp theo. Luôn có đủ cổ phiếu để giao dịch, trừ khi khoản lãi ngắn hạn đủ lớn để dẫn tới sự khan hiếm. Một phút đều có thể có một cổ phiếu mới sinh ra. Có một việc xảy ra khi tôi đi nghỉ đông tại Florida như thường lệ hàng năm. Lúc đó tôi chỉ nghỉ chơi, ngơi và câu cá. Tôi không nghĩ gì tới thị trường chứng khoán trước khi tôi nhận được tập báo cáo mới. Một buổi sáng, tôi nhận được một lá thư phát đều đặn mỗi 2 tuần một lần 2 tuần. Trong đó có bản báo giá chứng khoán và tôi nhận thấy Tropico Trading được bán với mức 155. Lần cuối cùng tôi xem báo giá thì giá của nó nếu không nhầm là 140. Trước đó tôi vẫn cho rằng thị trường đang theo chiều hướng giá xuống và tôi vẫn dư thời gian trước khi hết cổ phiếu. Tuy nhiên thị trường cũng không có nhiều biến động lớn, do đó tôi quyết định đi nghỉ, câu cá và không theo dõi thông tin của bản tin, và tôi chắc rằng sẽ về nhà trước khi lệnh gọi thực sự tới. Đồng thời chẳng có việc gì tôi đã làm hoặc không kịp làm để có thể đẩy nhanh tốc độ của vấn đề. Theo như tờ báo của tôi hôm đó thì biến động của Tropico Trading được coi là một yếu tố nổi bật trên thị trường. Điều đó càng làm tôi tức giận hơn nữa vì tôi cho rằng những người trong nội bộ đã quá ngu ngốc khi đẩy giá của Tropico Trading lên cao như vậy trước áp lực của danh sách cổ phiếu chung. Đôi khi quá trình thu hút vốn từ thị trường cần phải hoãn lại một thời gian. Điểm bất thường này cũng không nằm trong tính toán của mỗi nhà giao dịch chứng khoán, và đối với tôi đó là một quyết định thu vốn ấu trĩ và không có ai thoát khỏi những hậu quả của một sai lầm lớn như vậy, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán. Sau khi đọc tờ báo, tôi quyết định đi câu tiếp nhưng vẫn suy nghĩ về việc những người trong nội bộ Tropico Trading muốn làm gì trong động thái này. Thất bại của họ cũng nắm chắc như việc một người khó thoát khỏi cái chết khi nhảy từ tầng 25 xuống đất mà không có dù vậy. Tôi không nghĩ được gì thêm và cuối cùng đành bỏ dở việc câu cá và đánh điện cho những người môi giới của tôi yêu cầu họ bán 2.000 cổ phiếu Tropico Trading ra thị trường. Sau đó tôi quay trở lại câu cá và hôm đó tôi cũng câu được khá nhiều. Chiều hôm đó tôi nhận được điện trả lời chuyển bảo đảm. Những người môi giới của tôi cho biết họ đã bán 2.000 cổ phiếu của Tropico Trading với mức giá 153, còn cao hơn mức giá mong đợi. Tôi đang bán khống trong một thị trường giá giảm đúng như xu hướng của nó. Tuy nhiên tôi cũng không thể câu cá được nữa. Tôi đang ở quá xa bản tin. Tôi phát hiện ra điều này khi bắt đầu nghĩ về những lý do tại sao Tropico Trading lại có những động thái trên thị trường. thay vì vận động nội bộ như trước. Do đó, tôi đành rời khỏi khu câu cá và trở về Palm Beach, nơi có thể kết nối trực tiếp tới New York. Khi tôi trở về Palm Beach và thấy được những điều những người nội bộ của Tropical Trading đang thực hiện, tôi bán tiếp cho họ 2.000 cổ phiếu nữa. Sau khi nhận báo cáo, tôi bán tiếp 2.000 cổ phiếu và thị trường đã chuyển biến theo đúng kế hoạch. Nó đang giảm giá khi tôi bán ra. Mọi việc đều ổn và tôi trở ra đi dạo một vòng. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hài lòng. Càng nghĩ tới số cổ phiếu, tôi lại tự hỏi tại sao tôi không bán nhiều hơn. Do đó, tôi trở về văn phòng môi giới và bán tiếp 2.000 cổ phiếu nữa. Sau khi bán xong, tôi cảm thấy thú vị hơn. Lúc này, tôi đã bán được 10.000 cổ phiếu khống. Tôi quyết định trở về New York và tôi có việc phải làm. Chuyện câu cá đành để lúc khác. Khi về tới New York, tôi được biết thêm thông tin về công việc kinh doanh của công ty hoàn toàn ổn định và triển vọng. Điều này đã chứng minh cho nhận định của tôi rằng những người nội bộ quá khinh suất khi kích giá lên cao trong một thời điểm không phù hợp với diễn biến của thị trường cũng như tình hình doanh thu của công ty. Mặc dù việc tăng giá này không hợp lý, tuy nhiên nó vẫn kéo theo sự hưởng ứng từ phía thị trường. Điều này càng khuyến khích những người trong nội bộ công ty tiếp tục chiến lược thuật sai lầm của họ. Vì vậy, tôi đã bán tiếp cổ phần của mình. Lãnh đạo công ty vội vã chấm dứt việc làm điên rồ của họ, nên tôi tiếp tục thử phản ứng của thị trường hết lần này tới lần khác, vẫn theo phương thức cũ của mình. Và cuối cùng tôi đã bán được 30.000 cổ phiếu của Tropical Trading, lúc đó giá chỉ còn 133. Trước đó tôi đã được khuyến cáo rằng những người trong nội bộ của Tropical Trading có đầy đủ thông tin về người nắm giữ các cổ phiếu của họ tại phố Wall, số lượng chính xác và loại cổ phiếu cũng như các thông tin quan trọng khác. Họ đều là những người có khả năng và rất nhạy bén. Tất cả những điều đó cho thấy rủi ro khi đối đầu với thế lực này. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là các con số. Vấn đề quan trọng nhất luôn tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tất nhiên, khi giá giảm từ 153 xuống còn 133, khoản lãi từ bán khống tăng lên và những người đã mua cổ phiếu này đều cho rằng cổ phiếu này hoàn toàn xứng đáng với mức giá 153 hoặc cao hơn nữa. Hiện nay giá đang thấp hơn tới 20 điểm và đó rõ ràng là một vụ làm ăn tốt. Cùng một loại cổ phiếu, cùng tỷ suất cổ tức, cùng những đội ngũ nhân lực và cùng một công việc kinh doanh, đó quả thực là một món hời. Do lượng người mua tăng lên, lượng cung trôi nổi trên thị trường giảm đi, những người trong nội bộ biết rằng rất nhiều người giao dịch bán khống và đã đến lúc tiến hành thu lợi. Giá cổ phiếu lập tức tăng lên 150. Tôi dám nói rằng đã có rất nhiều tiền bảo chứng, nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Tại sao không chứ? Những người trong nội bộ có lẽ cũng đã biết rằng khoảng 30.000 cổ phiếu bán khống vẫn chưa được nhập vào, nhưng điều đó cũng không có điều gì đáng lo lắng. Lý do thúc đẩy tôi bán ra khi mức giá là 153 và vẫn kiên định khi giá giảm xuống còn 133 không hề lung lay, mà còn củng cố chắc chắn hơn bao giờ hết. Những người trong nội bộ có thể muốn buộc tôi bảo chứng, nhưng họ không thể đưa ra lý do nào mang tính thuyết phục. Các điều kiện cơ bản đều đang đứng về phía tôi và tôi không có khó khăn gì để giữ bình tĩnh, không hoảng hốt. Một nhà đầu cơ phải có lòng tin đối với bản thân vì lý lẽ của mình. Cố chủ tịch sàn giao dịch Scotland New York, Dixon Cross, đồng thời là tác giả cuốn sách nổi tiếng Đầu cơ là một nghệ thuật, đã nói rằng lòng dũng cảm của một nhà đầu cơ chính là lòng tin thể hiện sự quyết định của chính mình. Với tôi không thể sợ sai vì tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sai cho đến khi điều đó được chứng minh rõ ràng. Thực tế, nếu không có nhiều kinh nghiệm, có lẽ tôi cũng đã rất lo lắng. Tiến trình của thị trường vào một thời điểm nhất định không nhất thiết chứng minh được rằng tôi đã sai. Chính bản chất của việc tăng giá hoặc giảm giá sẽ thể hiện nhận định của tôi là đúng đắn hay sai lầm. Tôi chỉ có thể dựa vào kiến thức của mình. Nếu tôi sai lầm thì đó chính là do sự ấu trĩ của tôi. Đúng như tôi dự đoán, sau dấu hiệu hồi phục giá từ 133 lên 150, cổ phiếu Tropico Trading đã bắt đầu giảm trở lại và vượt qua mức 140 trước khi những người trong nội bộ có động thái hỗ trợ. Việc họ mua vào cổ phiếu làm dấy lên hàng loạt tin đồn về việc tăng giá cổ phiếu Tropico Trading. Theo thông tin có được, thì công ty đã thu một khoản lợi nhuận khổng lồ và điều đó thể hiện rõ ràng trong việc tăng tỷ suất cổ tức thường lệ. Đồng thời, lãi suất bán khống cũng rất lớn. Vụ thu lợi thế kỷ này ảnh hưởng rất nhiều tới những người đầu tư giá hạ nói chung và đặc biệt là đối với một nhà đầu tư đã bán khống một lượng lớn cổ phiếu. Tôi không thể kể ra đây những điều nghe được do lúc này họ đã tăng giá lên 10 điểm. Động thái này không quá nguy hiểm đối với tôi. Tuy nhiên, khi mức giá đạt tới 149, tôi quyết định rằng không nên để thị trường phố Wall tin theo tất cả những công bố tăng giá đang rùm beng khắp nơi. Tất nhiên, tôi hay bất cứ người ngoài công ty nào khác có thể làm gì được để thuyết phục những người bán khống đang lo sợ hay những khách hàng cá tin của các công ty ủy thác đã lỡ giao dịch theo các tin đồn. Phương thức hiệu quả nhất đó là thông qua bản tin. Người ta thường tin rằng họ không nên tin vào lời thề của bất cứ con người bằng xương bằng thịt nào, nhất là một kẻ đã bán khống tới 30.000 cổ phiếu. Do đó tôi sử dụng lại những thủ thuật đã dùng trước đây khi Charton mua vét thị trường ngũ cốc. Khi đó tôi đã bán yến mạch để khiến các nhà giao dịch quay lưng lại với ngũ cốc. Một lần nữa, kinh nghiệm và trí nhớ đã hỗ trợ cho tôi. Khi những người trong nội bộ đẩy giá cổ phiếu Tropico Trading lên nhằm đe dọa những người bán khống, tôi không thử phản ứng của thị trường bằng cách bán cổ phiếu này. Tôi đã bán khống 30.000 cổ phiếu này, theo tôi là khoảng 1% lượng cung trôi nổi trên thị trường. Tôi không thể đưa đầu vào cái thòng lọng đã giăng sẵn đó. Đợt tăng giá thứ hai quả là khá hấp dẫn. Và khi cổ phiếu Tropico Trading đạt 149, tôi quyết định bán ra 10.000 cổ phiếu của tập đoàn Equatorial Comercio. Công ty này đã nắm giữ một tòa nhà lớn của Tropico Trading. Equatorial Comercio không phải là một cổ phiếu năng động như Tropico Trading và nó nhanh chóng giảm giá khi tôi bán ra. Tất nhiên tôi đã đạt được mục đích của mình. Khi những người giao dịch, các khách hàng của các công ty ủy thác đã theo tin đồn tăng giá của Tropico Trading, nhận ra rằng cổ phiếu Tropico Trading tăng giá đồng thời với việc một lượng lớn cổ phiếu Equatorial bán ra và cổ phiếu này đang xuống giá nghiêm trọng. Tự nhiên họ sẽ thấy rằng việc tăng giá của Tropico Trading chỉ là mơ hồ nhất thời. Thực chất đó chỉ là mánh khóe vận động nhằm tẩu tán của Equatorial Comercio, cổ đông lớn nhất của Tropico Trading. Đó chắc chắn phải là cổ phiếu mua hoặc cổ phiếu nội bộ của Equatorial, vì không một người nào ngoài công ty lại bán nhiều cổ phiếu khống như vậy vào thời điểm Tropico Trading đang rất mạnh. Và như vậy, họ bắt đầu bán ra Tropico Trading và kiểm tra lại sự tăng giá của cổ phiếu này. Trong khi đó, những người trong nội bộ đương nhiên không muốn nhận số cổ phiếu bị buộc phải bán ra này. Và khi không có sự hỗ trợ của họ, thì giá Tropico Trading nhanh chóng giảm xuống. Các nhà giao dịch và các công ty ủy thác cũng bán ra một số cổ phiếu Equatoria. Điều đó mang lại cho tôi một món lợi nhuận nho nhỏ. Tôi không thực hiện việc này nhằm kiếm lợi và chỉ để kiểm tra việc tăng giá của Tropico Trading. Hết lần này đến lần khác, những người trong nội bộ Tropico Trading và nhân viên quảng cáo năng nổ của họ tung ra vô số phương pháp khác nhau nhằm tăng giá trở lại. Mỗi lần họ làm như vậy, tôi lại bán ra cổ phiếu của Equatorio Comercio và bảo chứng bằng cổ phiếu Tropico Trading. Điều đó khiến những nỗ lực vận động của họ trở nên không mấy hiệu quả. Giá Tropico Trading cuối cùng cũng giảm xuống 125 và lãi suất bán tăng nhiều tới mức những người trong nội bộ đã tăng giá thêm được 20-25 điểm. Lần này đó là một động thái tương đối hợp pháp hơn đối với lãi suất bán khống đã tăng quá lớn. Mặc dù tôi không lường trước được sự hồi phục giá này, nhưng tôi vẫn không thay đổi lập trường của mình. Trước khi cổ phiếu Equatorial Commercial Axio tăng lên cùng với cổ phiếu Tropico Trading, tôi bán ra một lượng lớn cổ phiếu Equatoria. Kết quả vẫn như thường lệ, nó dội một gáo nước lạnh vào những tin đồn tăng giá của Tropico Trading đang diễn ra rất mạnh mẽ sau đợt hồi phục gây xôn xao sàn giao dịch. Vào thời điểm này, thị trường phát triển tương đối yếu, như tôi đã nói trong phần trên, lý do chính cho rằng chúng ta đang nằm trong thị trường giá hạ, nên tôi đã bán khống cổ phiếu của Tropico Trading tại trại câu cá của Florida. Tôi cũng bán một số cổ phiếu khác, nhưng Tropico Trading mới là mối quan tâm chính. Cuối cùng, do những điều kiện chung của thị trường, những người thuộc nội bộ Tropico Trading đã phải nhượng bộ và cổ phiếu Tropico Trading bắt đầu trượt giống. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nó giảm xuống dưới 120 điểm, sau đó xuống dưới 110, dưới mệnh giá, tuy nhiên tôi vẫn chưa mua lại. Vào một ngày kia, khi thị trường nói chung phát triển quá yếu, Tropico Trading giảm xuống dưới 90 và tôi bắt đầu mua lại. Vẫn là một lý do đó, tôi đang bắt nắm trong tay cơ hội. Thị trường lớn đang phát triển yếu và số người bán lớn nhiều hơn số người mua. Có thể là hơi khoe khoang, nhưng tôi đã mua lại 30.000 cổ phiếu Tropico Trading với mức giá thấp nhất trong giai đoạn đó. Nhưng tôi không chỉ muốn mua lại với mức giá thấp, tôi còn muốn chuyển món lợi trên giấy đó trở thành tiền mặt mà không hao hụt quá nhiều. Tôi vẫn giữ lập trường của mình trong suốt quá trình đó, vì tôi biết lý lẽ của mình hợp lý. Tôi không chạy theo xu hướng của thị trường hay chống lại những điều kiện cơ bản, mà ngược lại, đó cũng là nguyên nhân tôi luôn tin tưởng vào thất bại của giới nội bộ. Những lần giá cổ phiếu phục hồi liên tiếp và cả ngay khi tôi biết rằng sự tăng giá đó chỉ là sự thật, thật sự thì tôi vẫn không có gì phải lo ngại. Tôi biết rằng giữ nguyên lập trường sẽ tốt hơn việc mua lại và sau đó bán khống với mức giá cao hơn. Nhờ vào sự kiên định này, tôi đã kiếm được $1,000,000. Đó không phải là do linh cảm, khả năng đọc bản tin hay sự dũng cảm. Đó là phần thưởng cho lòng tin vào những lý lẽ của bản thân mà không phải nhờ sự thông minh hay kiêu ngạo. Tri thức là sức mạnh và sức mạnh không sợ hãi trước sự dối trá, ngay cả khi nó được công bố trên bản tin. Những điều đó đã được rút lại khá nhanh chóng. Một năm sau, giá Tropico Trading lại được đẩy lên 150 và giữ ở mức giá đó trong 2 tuần. Toàn bộ thị trường đều có phản ứng tích cực do giá tăng lên liên tục và sau đó không còn là hiện tượng đầu cơ tăng giá nữa. Tôi biết được điều này thông qua phép thử của mình. Hiện nay, tập đoàn sở hữu Tropico Trading đang lâm vào tình trạng khó khăn và không có lý do gì để đầu cơ tăng giá, ngay cả khi thị trường nói chung đang tăng giá. Điều này thực tế không xảy ra, do đó tôi bắt đầu bán cổ phiếu Tropico Trading. Tôi dự định sẽ bán ra khoảng 10.000 cổ phiếu, giá lập tức giảm xuống, rõ ràng là không có sự tác động hỗ trợ nào. Sau đó việc mua cổ phiếu này có sự thay đổi. Tôi không cố tỏ ra tài năng, tuy nhiên tôi vẫn có thể đảm bảo rằng tôi có thể nói chính xác thời điểm có sự can thiệp. Điều đó lập tức nhắc nhở tôi rằng nếu những người mua nội bộ, cổ phiếu này không hề vì một lý do đạo đức nào nhưng vẫn cố giữ cổ phiếu ở mức giá cao bằng cách mua vào khi giá thị trường giảm, thì phải có một nguyên nhân nào đó. Họ chẳng phải những kẻ ngu ngốc, không phải nhà từ thiện hay một nhà băng tìm cách duy trì cổ phiếu ở mức giá cao để bán được cho nhiều hơn trên thị trường OTC. Giá tăng lên không phải do tôi hay do những người khác bán ra. Với mức 153, tôi mua lại 10.000 cổ phiếu và đến mức 156, tôi thực tế rơi vào vị thế mua do lúc đó bản tin cho thấy mức đề kháng thấp nhất đang tăng lên. Tôi đang đầu tư giá hạ trên thị trường chung, tuy nhiên tôi phải đối mặt với điều kiện giao dịch của một cổ phiếu nhất định, không phải chỉ tuân theo lý thuyết đầu cơ nói chung. Giá tăng một cách chóng mặt lên 200 điểm, đó là một sự kiện chấn động trong năm. Tôi choáng váng khi các báo cáo cho thấy tôi đã bị thiệt hại khoảng 8-9 triệu đô la. Thực tế thay vì bán, tôi lại mua cổ phiếu Tropico Trading khi giá đang tăng lên. Tôi đã giữ cổ phiếu quá lâu và tự đánh mất lợi nhuận của mình. Các bạn có muốn biết tại sao tôi lại hành động như vậy không? Đó là vì tôi nghĩ những người nội bộ của Tropico Trading tự nhiên cũng làm cái việc mà tôi cũng sẽ làm nếu ở vào vị trí của họ. Tuy nhiên tôi không việc gì phải nghĩ tới việc đó. Công việc của tôi là giao dịch, tức là dựa vào các số liệu thực tế trước mắt thay vì suy nghĩ xem người ta sẽ làm gì. Các bạn vừa nghe xong phần 19, mời các bạn 18, bây giờ mời các bạn nghe tiếp phần 19. Tôi không rõ từ bao giờ và ai là người đầu tiên sử dụng từ vận động bằng các mánh khóe thủ thuật để làm giá manipulation để chỉ những quá trình buôn bán được áp dụng cho một số lượng lớn cổ phiếu trên sàn giao dịch. Việc vơ vét thị trường nhằm thu mua một cổ phiếu với giá rẻ hơn để đầu cơ cũng được gọi là vận động, nhưng hai khái niệm này khác nhau, không nhất thiết phải hạ giá, hạ thấp các tiêu chuẩn pháp lý, nhưng khó có thể tránh được một số việc mà người ta vẫn cho là bất hợp pháp. Làm sao bạn có thể mua một số lượng cổ phiếu trong thị trường đầu cơ tăng giá mà không góp phần đẩy giá tăng lên? Đó chính là vấn đề. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Điều đó phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố khác nhau và bạn không thể đưa ra một giải pháp chung trừ khi bạn cho rằng có thể thông qua một cuộc vận động khéo léo nào đó. Ví dụ ư, điều này cũng phụ thuộc vào những hoàn cảnh nhất định, bạn không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể hơn nữa. Tôi rất thích các giai đoạn kinh doanh của mình và tất nhiên tôi đã học được nhiều điều từ kinh nghiệm từ những người khác cũng như của chính bản thân mình. Tuy nhiên bạn khó có thể học được điều gì trong việc gây tác động đối với cổ phiếu thông qua những câu chuyện huyên thuyên vào mỗi buổi chiều tại các văn phòng môi giới sau khi đóng cửa thị trường. Phần lớn các mánh khóe, công cụ hay phương thức được sử dụng trong quá khứ hiện nay đã lỗi thời hoặc là bất hợp pháp và không thực tế. Các quy luật và điều kiện của sàn giao dịch đã có nhiều thay đổi và những câu chuyện, ngay cả câu chuyện chính xác nhất về những việc Daniel Drew hay Jacob Little hay Jay Roos đã thực hiện cách đây 50 năm hay 70 năm vào thời điểm hiện nay đã không giúp gì được nhiều. Những người vận động hiện nay không nhất thiết phải nghiên cứu những việc họ đã làm và làm như thế nào, cũng như một học viên sĩ quan không cần phải nghiên cứu loại cung tên được tổ tiên sử dụng để tăng kiến thức trong việc chế tạo tên lửa mang đầu đạn. Mặt khác, việc nghiên cứu nhân tố con người có thể mang lại nhiều lợi ích. Đó là tại sao người ta lại dễ tin tưởng những điều mà họ muốn tin tưởng hơn. Họ tự nguyện, đúng hơn là hướng bản thân mình chịu ảnh hưởng từ sự tham lam hay cái giá phải trả cho sự cẩu thả của chính mình như thế nào. Sự lo lắng và niềm hy vọng không hề thay đổi. Do đó, việc nghiên cứu tâm lý học của các nhà đầu cơ vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Vũ khí thay đổi nhưng chiến lược thì vẫn vậy. Trên sàn giao dịch New York cũng như trên chiến trường, theo tôi tất cả những điều này có thể tóm gọn trong một câu nói của Thomas Woodlock. Các nguyên tắc của việc đầu cơ chứng khoán thành công dựa trên giả định rằng con người sẽ tiếp tục phạm phải những sai lầm họ đã phạm phải trong quá khứ. Những khi thị trường đang phát triển mạnh mẽ, tức là khi có quá nhiều người tham gia giao dịch, chúng ta không cần tới những tính toán tinh vi phức tạp. Do đó, không nên phí thời gian vào việc thảo luận kế hoạch vận động hay đầu cơ chứng khoán, vì điều đó cũng giống như việc tìm ra điểm khác nhau của hai giọt nước mưa vậy. Những kẻ say mê cổ phiếu luôn cố gắng kiếm được lợi nhuận mà không phải bỏ vốn, và sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán càng khơi dậy mạnh mẽ bản năng ham thích may rủi bởi lòng tham và những mối lợi khổng lồ. Tất cả những người mong muốn kiếm được khoản tiền dễ dàng như vậy đều giống nhau ở việc họ phải trả một cái giá nhất định khi nhận ra rằng mong muốn đó không thể thực hiện trong cái thế giới tham lam này. Ban đầu khi theo dõi những thương vụ, tôi cho rằng vào những năm 1860-1870, con người ta có vẻ dễ bị lừa hơn những năm 1900. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn một điều rằng hàng ngày báo chí đều đăng tải những thông tin về những vụ lừa đảo Ponzi mới nhất hay sự sụp đổ của những nhà môi giới chứng khoán và khoản tiền hàng triệu đô la đang vơi đi trong các tài khoản tiết kiệm. Khi tôi lần đầu tiên tới New York, có những vụ khá ồn ào về hiện tượng bán rửa, wash sale và kết hợp lệnh, mash out order, vì tất cả những công việc như vậy đều bị cấm tại sàn giao dịch chứng khoán. Đôi khi những hoạt động bán rửa còn chưa đủ tinh vi để che mắt được mọi người, và các nhà môi giới chứng khoán không ngừng ngại nói rằng máy giặt đã hoạt động mỗi khi có ai đó muốn rửa một loại cổ phiếu. Và như tôi đã nói trước đây, đã hơn một lần họ sử dụng cái được gọi là công ty buôn bán cổ phiếu chui để giảm giá cổ phiếu khoảng 1-2 điểm trong một thời gian ngắn, hoặc nhằm giảm giá trên bản thông báo và sau đó xóa sạch dấu vết về những nhà giao dịch bí ẩn đã mua cổ phiếu tại các cửa hàng ma này. Đối với các kỹ thuật kết hợp lệnh, họ thường sử lợi dụng sơ hở về số liệu xảy ra do những khó khăn trong việc điều phối và đồng bộ của các nhà môi giới. Tất cả những kỹ thuật như vậy đều đi ngược với các quy định của sàn giao dịch chứng khoán. Cách đây vài năm, một nhà đầu cơ nổi tiếng đã hủy bỏ lệnh bán nhưng không hủy lệnh mua trong giao dịch kết hợp lệnh, và kết quả là một nhà môi giới thiếu kinh nghiệm đã đẩy giá lên khoảng 20 điểm trong vòng vài phút, sau đó phá vỡ sự cân bằng nhanh chóng khi lệnh mua của ông ta dừng lại. Sự tập trung sẽ tạo nên hiệu quả và bất kỳ hành động nào, và việc sử dụng những vũ khí không đáng tin cậy như vậy mang tính rủi ro rất cao. Các bạn cũng biết rằng chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn ngay cả đối với các nhà môi giới giỏi nhất của mình, chừng nào họ vẫn là các thành viên của sàn giao dịch. Ngoài ra, các khoản thuế cũng khiến cho các giao dịch ma trở nên tốn kém hơn nhiều so với trước kia. Khái niệm kỹ thuật vận động viết trong từ điển cũng bao gồm việc mua vét trên thị trường. Ngày nay, việc mua vét có thể là kết quả của sự vận động hay cũng có thể là do cạnh tranh, chẳng hạn như chiến dịch của Northern Pacific vào ngày 9 tháng 5 năm 1901. Đó rõ ràng không phải là do vận động. Những người tham gia vào vụ thu mua stock đã phải trả một cái giá quá đắt cả về mặt tài chính và uy tín. Đó không thể là một vụ lũng đoạn được tính toán một cách cẩn thận, ít ra là vào thời điểm đó. Tất nhiên, rất hiếm khi những vụ thu mua mang lại lợi nhuận thực sự cho những người kiến trúc sư của chúng ta. Của chúng, cả hai lần thu mua Harlem của Commodore Vanderbilt đều mang lại những khoản lỗ, một khoản khổng lồ. Tuy nhiên, ông xứng đáng với hàng triệu đô la thu được từ các con bạc. Các nghị sĩ và ủy viên hội đồng của thành phố vẫn luôn tìm cách chơi trò hai mặt đối với ông. Mặt khác, Jay Gould đã phải chấp nhận thua lỗ trong vụ Northwestern, chỉ không quay để kiếm được 1 triệu đô la trong vụ mua Lackawanna. Tuy nhiên, Jim King cũng đã mất 1 triệu trong vụ Hannibal Estate Show. Tất nhiên, thành công về mặt tài chính của một vụ thu mua phụ thuộc vào việc marketing lượng cổ phần nắm giữ với giá cao hơn giá thật của chúng. Điều này được thực hiện dễ dàng hơn nhờ vào sức cuốn hút của khoản lợi nhuận bán khống. Trước đây, tôi thường băn khoăn rằng tại sao hiện tượng thu mua này lại xảy ra thường xuyên hơn đối với các nhà đầu cơ sừng sỏ cách đây như nửa thế kỷ. Họ đều là những người có năng lực và kinh nghiệm, luôn cảnh giác và không dễ tin tưởng một cách mù quáng vào lòng từ thiện của các đối tác của mình. Thế nhưng họ vẫn gặp phải những thất bại với tần suất đáng ngạc nhiên. Một nhà môi giới lão làng từng nói với tôi rằng các nhà đầu cơ những năm 1860-1870 đều có một chương tham vọng, đều có chung một tham vọng, đó là thực hiện một vụ thu mua thị trường. Trong nhiều trường hợp đó là kết quả của sự kiêu căng tự phụ, còn lại có thể là nhằm mục đích trả thù. Trong mọi trường hợp, đối với một người đã thành công trong việc thu mua một loại cổ phiếu nào đó, đồng nghĩa với sự nhìn nhận về trí tuệ, lòng dũng cảm và cả khoản tiền kiếm được, nó mang lại cho người kiến trúc sư quyền được ngạo mạn. Anh ta có quyền nhận được sự tán thưởng của các đồng nghiệp, không chỉ có những khoản lợi nhuận khổng lồ thúc đẩy các nhà đầu cơ thực hiện việc thu mua, đó còn là sự kiêu căng tự phụ luôn có trong mỗi nhà đầu cơ máu lạnh. Tất nhiên, trong thời điểm đó, thị trường luôn rất khắc nghiệt. Ở phần trên, chắc tôi đã nói với các bạn về việc tôi một lần soi sở thoát ra khỏi tình trạng bị vắt kiệt những đồng cuối cùng không phải nhờ vào một sự nhạy cảm bản năng. Đó là do tôi có thể thấy được thời điểm bản chất lệnh mua cổ phiếu thay đổi. Đó là đưa ra quyết định bán ra cổ phiếu của mình. Tôi làm được điều này nhờ vào kinh nghiệm và thông qua những kiểm tra có lý lẽ đã được sử dụng từ rất rất lâu rồi. Daniel Brill từng vắt kiệt vốn của hàng loạt những tay chơi trên sàn giao dịch và buộc họ phải trả mức giá cắt cổ cho những cổ phiếu Elixir họ đã bán khống cho ông ta trước đó. Tuy nhiên, chính ông ta lại bị phá sản trong tay Commodore Vanderbilt tại Erie, và khi Brill quan sinh lòng thương hại, Commodore đã trích dẫn của lời Rick Beer qua hai câu thơ bất hủ: nếu bạn bán đi cái gì không thuộc về bạn, thì hoặc là bạn phải mua lại, hoặc là bạn sẽ phải vào tù. Tại thị trường phố Wall, người ta ít khi nhớ tới một nhà đầu cơ chứng khoán quá một thế hệ, dù ông ta đã từng là một người khổng lồ trên sàn giao dịch này. Sự bất tử của ông hầu như chỉ để lại thông qua một cụm từ quatering stock, một loại cổ phiếu lừa đảo. Edison Jerome được thừa nhận là vị vua của sàn giao dịch vào mùa xuân năm 1863. Những lời khuyên của ông luôn được coi là quý như vàng. Về mặt nào thì ông cũng là một nhà giao dịch vĩ đại đã kiếm được hàng triệu đô la. Ông hoàn toàn có thể thỏa mãn về thành công của mình, đồng thời thu hút một lượng lớn người thần tượng ông. Cho đến khi Henry Kip vắt kiệt hàng triệu đô la của ông trong vụ thu mua Old Sultan. Ngoài ra cần nói thêm, Kip là anh rể của thống đốc Russell Blower. Trong phần lớn những vụ lũng đoạn thị trường trước đây, sự vận động chủ yếu bao gồm việc giữ bí mật, không để những người khác biết rằng bạn đang cố gắng thu mua loại cổ phiếu mà anh ta khuyến khích bán rau khống ra thị trường. Do đó nó chủ yếu nhắm tới giới kinh doanh chuyên nghiệp, vì phần lớn công chúng nói chung không quan tâm tới việc bán khống. Những lý do dẫn tới việc các nhà giao dịch lão luyện bán ra những cổ phiếu như vậy hầu như không thay đổi cho đến ngày hôm nay. Ngoài việc bán cổ phiếu sau khi đã mất niềm tin của các chính trị gia trong chiến dịch lũng đoạn của Commodore trong vụ Harlem, từ nhiều câu chuyện khác nhau, tôi có thể rút ra được kết luận rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp bán cổ phiếu vì một lý do, đó là giá quá cao. Lý do họ cho rằng giá quá cao là khi mức giá cổ phiếu đó chưa bao giờ tăng lên cao như vậy. Ở mức giá cao như vậy, họ không thể mua vào và đó là thời điểm để bán ra. Đây là một điểm rất hiện đại. Họ nghĩ về giá cả trong khi Commodore lại nghĩ tới giá trị của cổ phiếu. Nhiều năm sau đó, những người gạo cội trên thị trường cho tôi biết, người ta thường nói rằng ông ta bán cổ phiếu kiểu Harlem mỗi khi họ muốn nói tới ai đó nghèo khổ cùng cực. Nhiều năm sau đó, tôi tình cờ nói chuyện với một trong những nhà môi giới của Jay Woods. Ông ta khẳng định một cách thành thật với tôi rằng Woods không chỉ là một người đàn ông kỳ lạ. Chính Daniel Brill đã nhận xét rằng ông ta sở hữu lưới hái của tử thần. Tuy nhiên, ông đồng thời cũng vượt hơn hẳn những người đồng nghiệp từ trước đến nay. Không có gì có thể phủ nhận ông đúng là một nhà phù thủy tài chính với tất cả những thành công của mình. Dù thuộc về một thế hệ khác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường mới của ông. Và đó chính là một phẩm chất vô giá của một người đầu giao dịch chứng khoán. Ông có những phương thức tấn công và phòng thủ khác nhau, không bị dằn vặt lương tâm vì ông quan tâm nhiều tới lĩnh vực bất động sản sai thay vì đầu cơ cổ phiếu. Ông vận động để đầu tư nhiều hơn là nhằm thay đổi thị trường. Từ rất sớm, ông đã nhận thấy rằng có nhiều khoản vốn khổng lồ được rót vào các dự án đường sắt thay vì đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch. Nhưng tất nhiên, ông vẫn sử dụng thị trường chứng khoán để phục vụ mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nguyên nhân chính ở đây là vì đó là cách kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng nhất, trong khi ông ta đang cần hàng triệu đô la. Điều đó cũng giống như khi Collis P. Huntington luôn dốc cạn túi vì ông ta luôn cần tới 20 đến 30 triệu đô la nhiều hơn số tiền mà các ngân hàng có thể cho ông ta vay. Các kế hoạch tầm nhìn không có kinh phí cũng có nghĩa với thất bại. Có tiền tức là thành công, và thành công đem lại quyền lực, tiền bạc và thành công lớn hơn nữa. Vòng xoay đó cứ tiếp diễn như vậy không ngừng. Vào thời điểm đó, các chiến dịch vận động không chỉ bó hẹp trong các nhân vật sừng sỏ nổi tiếng, vẫn luôn có đất cho những kẻ thao túng thu hút thị trường nhỏ hơn. Tôi nhớ câu chuyện một nhà môi giới già từng kể về cách và đạo đức của những năm 1860. Ông nói, ký ức còn sót lại của tôi về khu phố Wall là lần đầu tiên tôi tới khu trung tâm tài chính này. Cha tôi có công việc cần giải quyết ở đây và ông đã mang tôi theo. Chúng tôi đi dọc phố Rushway và rẽ ở góc phố Wall. Chúng tôi đi theo con phố Wall tới góc Ross hay Nasho gì đó, nơi bây giờ là tòa nhà của công ty Banker Trust. Tôi nhìn thấy một đám đông đang đi theo hai người đàn ông. Người thứ nhất đang đi về phía đông, cố tỏ ra không quan tâm tới đám đông phía sau. Theo sau ông là một người mặc đỏ phừng, một tay vẫy chiếc mũ, một tay giơ cao. Ông ta hét lên với đám đông, "Silok, Silok, giá của đồng tiền là bao nhiêu? Silok, Silok." Tôi nhìn thấy rất nhiều người đang ngó đầu ra khỏi cửa sổ. Ngày đó chưa có tòa nhà chọc trời, nhưng tôi thấy từ các cửa sổ tầng 2, tầng 3, vô số người đang dòm ra. Cha tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra và họ trả lời cái gì đó tôi nghe không rõ. Tôi lúc đó còn đang cố nắm chặt tay cha tôi để khỏi bị lạc trong đám đông. Mọi người kéo đến, ngày càng đông hơn, tôi cảm thấy hơi hoảng sợ. Vô số người với vẻ mặt hung dữ ùa ra từ con phố của Nasho, Ross and và Wall. Sau khi thoát ra khỏi đám đông, cha tôi giải thích cho tôi về người đàn ông đang kêu Silok là một ông A, ông B nào đó tôi không còn nhớ. Tuy nhiên ông ta là một nhà đầu cơ chứng khoán lớn nhất về cổ phiếu, một người biết đến là đã kiếm được và cũng mất nhiều tiền hơn bất kể người nào khác tại phố Wall, trừ Jacob Little. Xa cốt nhỏ, tôi nhớ cái tên này vì nó thấy nó hơi buồn cười. Người còn lại tôi không nhớ nổi tên, chỉ biết họ gọi anh ta là Silok, là một tay chuyên làm vốn chết, Locker Up. Tôi nhớ đó là một người cao gầy trông khá xanh xao. Thời đó nhiều tay buôn bán cổ phiếu thiền tìm cách giam vốn bằng cách vay tiền hay tìm cách làm chậm việc cung cấp tiền cho những người cần vay trên thị trường. Họ thường vay tiền và nhận bằng xét bảo đảm, tuy nhiên sau đó không rút tiền và không sử dụng đến chúng. Tất nhiên theo tôi nghĩ đó là đầu cơ và là những mánh khóe để làm giá. Tôi đồng ý với người môi giới già về điểm này, đó là một giai đoạn của những mánh khóe vận động mà ngày nay chúng ta không còn bắt gặp nữa. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 18 và 19 của câu chuyện về Jesse Livermore trong cuốn sách của Lefebvre, Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán. Trong phần này chắc chắn là các bạn đã nhận ra được nhiều điều, những mánh khóe trên thị trường chứng khoán và những cạm bẫy trên thị trường chứng khoán. Qua đó các bạn sẽ rút ra được cho mình một bài học và hữu ích, phải không nào? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sài Gòn đêm nay mưa rỉ rả nguyên đêm bạn à, và sáng nay thì trời đã tạnh rồi. Chúc các bạn có một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.